Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 của bài Nương Cậy Sự Bình An Của Chúa. Xin đọc Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Bước đi giữa một thế giới có nhiều biến động, cuộc sống con người thường gắn liền với nhiều nỗi lo toan. Nhưng xin đừng ai vội tưởng rằng đồng tiền có thể giải quyết được nhiều vấn nạn. Vì thực tế như chúng ta đã thấy, quốc gia giàu nhất trên thế giới lại là quốc gia có nhiều lo lắng nhất trên đời. Điều này thể hiện qua việc phải sử dụng quá nhiều chi phí để bảo đảm an ninh của đất nước. Ngày nay, tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới, sự lo lắng vì suy thoái kinh tế là nguyên nhân hàng đầu, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của nhiều người. Vì thế, các loại thuốc an thần dùng để chống lại lo lắng cũng chính là sản phẩm được bán chạy nhất đối với họ. Cuộc sống của con người trên đất quả là đói cũng lo mà no cũng sợ. Có ai ngờ rằng cô con gái của một tỷ phú giàu nhất ở Trung Quốc đã từng tâm sự với phóng viên báo chí rằng mình tuy giàu có nhưng rất sợ cô đơn, không có bạn trai, phải chịu nhiều áp lực của giới truyền thông và của những người chỉ chăm vào tài sản của mình. Thật là khó có thể tìm đâu ra một người thật sự tốt bụng, cho nên cô rất lo lắng và bi quan về tình yêu và hôn nhân của chính mình. Còn đối với người nông dân lam lũ, một đời dầm mưa dãi nắng, thì lại đối phó với nỗi lo sợ vụ mùa thất bát. Nhưng rồi, dẫu cho có được mùa đi nữa, họ cũng không có được một ngày an vui trọn vẹn, bởi lại lo sản phẩm thu hoạch được nhiều sẽ bị dội chợ, hay giá cả thu mua sụt giảm do bị thương lái ép giá, thì cũng không tránh khỏi thua lỗ nặng nề. Người công nhân thì sao? Thực tế cho thấy, họ không hề được miễn trừ lo lắng, bởi luôn phải đối mặt với áp lực sản xuất đình trệ, thì giá cả, các điều kiện thiết yếu cho sản xuất cứ gia tăng như điện, nước, xăng dầu vân vân, khiến cho công ăn việc làm của họ không ổn định và mối đe dọa phải thất nghiệp là nỗi niềm lo âu đáng sợ đối với họ ngày hôm nay. Cả đến thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm không được bảo đảm, hay tình trạng suy thoái đạo đức của xã hội, trộm cướp, cháy nổ xảy ra khắp nơi, cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống an vui của nhân loại. Ngay trong cuộc sống thường nhật, chắc chúng ta cũng không lạ gì đối với bóng ma của những nỗi lo quá đáng, luôn đeo đẳng nhiều người. Nếu chưa yên bề gia thất, thì lo sợ ế. Khi lập gia đình rồi thì lại lo không có con nối dõi. Đã có tin vui rồi, lại tiếp tục mất ăn mất ngủ. Không biết sinh có dễ không? Rồi làm sao mà nuôi dạy con cho tốt đây? Con bắt đầu đi học thì lại tiếp tục lo chuyện học hành, thi cử, bước đường tương lai chưa định hướng, vân vân. Lo lắng chỉ đem lại sự buồn phiền, khiến con người dễ nản lòng, chán ngán mọi sự, không còn sáng suốt để nhận định vấn đề, không thể tập trung sức lực để làm việc, mà chỉ muốn thu mình bất động, không làm gì cả. Quả thật, lo lắng là một thái độ kém khôn ngoan và thiếu niềm tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời thành tín. Vì thế, Chúa Giêsu phán rằng, hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp thể ấy thay. Huống chi các ngươi? Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Theo Matthew chương 6, từ câu 30 đến câu 32. Trong thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7, sứ đồ Phi-e-rơ có một lời khuyên vô cùng quý báu. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Đây là lời khuyên đã đem lại sự khích lệ và niềm tin cùng hy vọng sống cho biết bao con dân của Chúa trong thời kỳ đạo Chúa bị bức hại, khó khăn dưới thời bạo chúa Neron. Họ phải tan lạc khắp nơi, không có chỗ nương tựa, không thể trông cậy ở bạn bè, xóm giềng hay cả đến người trong gia đình cũng có thể phản bội họ bất cứ lúc nào. Để có thể sống cho niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, họ phải đối diện với tù đày, đòn vọt, thậm chí có thể bị giết một cách dã man. Nhưng lịch sử đã chứng minh cho thấy rằng, dẫu là quyền lực của Caesar, người đứng đầu một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thời đó, muốn xóa sạch những người theo Chúa Giê-xu đi nữa, thì đạo Chúa vẫn được giữ gìn, trải qua bao phong ba, bão táp, bởi vì Đức Chúa Trời toàn năng là đấng hay săn sóc anh em. Qua lời khuyên trên, chúng ta học được điều gì để có thể không lo lắng và luôn sống nương cậy nơi Chúa? Điều thứ nhất, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, tức là trình lên Chúa mọi điều suy nghĩ lo âu, những nỗi niềm phiền não, hoặc những nan đề từng là gánh nặng của mình trong cuộc sống. Trao cho Chúa, tức là không để cho những nhọc nhằn mãi đè nặng trên vai, đến nỗi không còn nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài không bao giờ quên lời Ngài đã hứa trong Giăng chương 14 câu 27 rằng: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Trao mọi điều lo lắng cho Chúa không phải là quẳng gánh lo đi để có thể tự do mọi bề, sống vô trách nhiệm, nhưng phải là thái độ đặt trọn lòng tin và hoàn toàn thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời, vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma chương 8 câu 28. Trong thực tế, để trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa có khi lại không phải là chuyện dễ, vì đòi hỏi phải từ bỏ niềm tự hào của bản thân. Bản chất cố hữu của con người tội lỗi là không muốn nhờ cậy điều gì khác, bởi quan niệm rằng sự tự chủ và lòng can đảm, dám làm, dám chịu vẫn thường được sự ngưỡng mộ, tôn vinh hơn. Nhưng là người Cơ Đốc nhân khôn ngoan, thật sự biết mình, biết Chúa, chúng ta sẽ chọn con đường Chúa dạy, đó là trao mọi lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời đại quyền, đại năng. Chỉ một mình Ngài mới có thể giải quyết mọi nan đề một cách hoàn hảo nhất, vượt lên trên sự hiểu biết của con người. Vì Chúa đã phán trong Jeremy chương 29 câu 11 rằng: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Vậy nên, xin Chúa cho mỗi chúng ta hãy nương cậy sự bình an của Chúa mà trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Điều thứ hai, Ngài hay săn sóc anh em. Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng. Ngài đã tạo dựng nên con người theo hình và tượng của Ngài. Ngay từ buổi sáng thế, Ngài đã đặt con người trong vườn Ê-đen phước hạnh. Khi loài người sa ngã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, Ngài cũng tiếp tục chăm sóc con người bằng cách cung cấp một biện pháp giải cứu họ thoát khỏi xiềng xích của sự chết bởi tội lỗi qua sự hy sinh mạng sống của chính Ngài trên cây thập tự. Ngài đã không tiếc điều quý nhất của mình, bởi vì Ngài yêu thương và quan tâm săn sóc cho chúng ta biết bao. Lịch sử dân Israel cũng minh chứng cho sự hiện diện của một Đức Chúa Trời quyền năng và vô cùng nhân từ, đầy lòng thương xót. Ngài luôn đồng hành, gìn giữ, dẫn dắt dân sự của Ngài vượt qua mọi khó khăn. Ngài là trụ lửa ban đêm soi sáng và sưởi ấm cho họ, tránh khỏi tiết trời giá lạnh của sa mạc. Ngài còn là trụ mây che mát cho họ khỏi cái nắng thiêu đốt của ban ngày. Ngài luôn chu cấp mana cho họ suốt 40 năm dài nơi hoang mạc. Tác giả Thi Thiên đã từng trải sự săn sóc của Chúa nên đã viết trong Thi Thiên chương 25 câu 22 rằng: Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Chính sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã kinh nghiệm sự chăm sóc của Chúa suốt những năm theo Chúa của ông. Ngài từng chữa lành bệnh cho bà gia của ông. Ngài đã từng giúp ông đánh được rất nhiều cá trong lúc chính ông và các ngư phủ khác suốt đêm thất bại. Ngài đã giúp ông lấy tiền trong miệng con cá để nộp thuế cho Chúa và cho ông. Ngài từng cứu ông khỏi chìm khi ông đang đi trên mặt nước. Ngài chữa lành tai của Manchu, cứu ông khỏi nguy hiểm với quân lính rất đông trong đêm chúng đến bắt Chúa. Ngài giúp ông bằng một cái nhìn để ông khóc lóc đắng cay mà ăn năn hối cải. Thậm chí, khi ông bị bắt trong tù vì rao truyền danh Chúa, Ngài cũng đã cứu ông ra khỏi tù bằng một phép lạ, vân vân. Do đó, lời dạy, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em, không phải là một lời dạy lý thuyết, bèn là kinh nghiệm trong cuộc đời theo Chúa của ông. Qua lịch sử tuyển dân, qua kinh nghiệm sống với Chúa của sứ đồ Phi-e-rơ, nhìn lại cuộc đời theo Chúa của chính mình, chúng ta cảm nhận được Chúa là đấng luôn chăm sóc chúng ta từng ngày, từng giờ. Hai con chim sẻ chỉ đáng giá một đồng tiền mà Chúa còn chăm sóc. Chúng ta quý hơn chim biết bao. Hãy vững tin vào đấng yêu thương hay chăm sóc chúng ta để luôn sống nương cậy nơi Chúa. Trong thế giới quá nhiều tất bật hiện nay, sự lo lắng, bất an là điều không tránh khỏi. Song tạ ơn Đức Chúa Trời vì lời hứa của Ngài thật quý báu cho những ai biết tìm kiếm bình an trong sự nương cậy nơi Ngài. Xin Chúa cho chúng ta, dù đang gặp hoàn cảnh nào, đang lo lắng về bất cứ vấn đề nào, hay đang vật lộn với những nan đề gần như bế tắc nào, xin đừng nản lòng, nhưng cứ nương cậy nơi Chúa. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Sự bình an của Chúa sẽ bao trùm trên những ai biết trao mọi điều lo lắng cho đấng hay săn sóc mình.
Trong nguy khó tôi kêu cứu Ngài, lời dịu dàng Ngài nâng đỡ tôi, lời Chúa soi cho tôi lối về, qua dòng tố tôi về bên Cha. Bằng tình yêu rộng sâu, Chúa xóa tội cho tôi. Tạ ơn Chúa, Ngài không bỏ tôi, dù tôi đây thật không đáng chi. Ngài hằng yêu tôi và nghe tiếng tôi kêu cầu. Về bên Chúa lòng tôi thái an, mọi tội xưa Chúa thứ tha rồi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Này nơi bên an ninh vĩnh hằng, thuyền đời tôi neo trong Giê-xu. Dù tháng năm qua bao đổi rời, nhưng tôi vẫn tin vào nơi Chúa. Ngài đã mua chuộc tôi, chết thế cho tôi. Tạ ơn Chúa, Ngài không bỏ tôi, dù tôi đây thật không đáng chi. Ngài hằng yêu tôi và nghe tiếng tôi kêu cầu. Về bên Chúa lòng tôi thái an, mọi tội xưa Chúa thứ tha rồi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong